Chúa phán: Hãy đi rao giảng tin mừng khắp muôn dân. Này Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, kính mời quý vị lắng nghe bộ CD Thánh Thần Roma do Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân giảng dạy. Ước mong những bài giảng này sẽ giúp quý vị hiểu rõ lời Chúa cách thâm sâu hơn.
Thánh thư tin mừng. Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 1 bắt đầu từ câu 7. Kính gửi anh em hết thảy ở Roma, những người được Thiên Chúa yêu mến. Chư thánh được người hiệu triệu, ân sủng và bình an cho anh em do tự Thiên Chúa Cha chúng ta và Chúa Giêsu Kitô. Trước hết tôi tạ ơn Thiên Chúa tôi nhờ Đức Giêsu Kitô cho anh em hết thảy. Vì chừng đức tin của anh em đã được vang dội khắp thế gian, người chứng giám cho tôi, Thiên Chúa đấng tôi đem cả tâm thần mà phụng thờ trong việc rao truyền tin mừng về Con của Người. Tôi không ngớt nhớ đến anh em luôn luôn trong kinh nguyện. Tôi lên San Jose hôm bắt đầu tối thứ sáu giảng cũng khá lâu, người ta cũng chịu khó lắm khi nghe giảng, chịu khó, thật là chịu khó để nghe, vì chỉ muốn một điều thôi, được chữa lành. Do đó bỏ về thì không biết lúc nào cha chữa, cứ nói cha chữa thôi, bỏ về thì không chữa, không được chữa thì kẹt lắm. Có những người bay từ tuốt Las Vegas đi sang San Jose nghe để xin được chữa lành, ở luôn ngày thứ bảy, ở luôn ngày thứ chủ nhật, vào gặp tôi. Cha, tôi không biết cha là ai, nhưng mà tôi chỉ nghe người ta đồn, người ta nói, người ta giới thiệu là cha chữa lành cho tôi, cha chữa lành được, cha chữa lành cho tôi. Và tôi nói xin lỗi, có nói có, không nói không, mình không có, mình không cho được. Bây giờ mình đâu có bao giờ mình chữa lành đâu, tại sao mình dám cả gan táo bạo nói rằng, ngạo mạn nói rằng là tôi chữa lành cho anh chị được, cho anh, làm sao tôi chữa lành cho anh được, tôi không có. Ông sùng lên, ông nói như vậy thì cuộc chiến của cha khác với cuộc chiến của tôi. Cuộc chiến của anh là cuộc chiến gì? Tôi đánh với quỷ. Nổi sùng lên, cái thứ anh chị em lạ lùng lắm, bởi vì bị khước từ, giống như những người biệt phái đến với Chúa Giêsu hỏi dốt lạ, cho nói lục thánh kinh ra mà đọc. Giô-na đó, chắc chắn là họ nổi sùng Chúa thôi. Ở đây Chúa còn nói là có đấng còn lớn hơn nữ hoàng Nam Phương, lớn hơn Salomon nữa, lớn hơn Giô-na nữa. Điều đó nói như vậy đó, Chúa cũng trả lời đó, nhưng mà người ta tức. Ông đó ông tức lắm anh chị em, cũng tuồng luôn. Chứ nói thật thôi, Chúa cũng nói thật, tôi nói thật. Thế thì chúng ta phải đến với Chúa, hiển nhiên mình có nhu cầu, mình có khó khăn, mình có vấn đề, mình có những cơn đau trong cơ thể. Mình đến với Chúa với tâm tình như thế nào, thái độ làm sao? Nếu mà anh chị em đến với tâm tình, tôi chắc chắn anh chị em không đây đến đây, không ai đây đến với tâm tình như người biệt phái đâu. Chúng ta đến với tâm tình khác, tâm tình khiêm nhu từ hạ. Trước tiên để lắng nghe lời Chúa, coi thánh ý Chúa là gì, Chúa muốn gì, Chúa muốn gì cho con. Đời con biết được thánh ý Chúa, con sẽ làm theo thánh ý Chúa, chứ không phải sấn tới. Sấn tới như hôm qua anh chị em nghe bà Martha, bà sấn tới Chúa và bà lập tức nói rằng: Thầy, tại sao thầy không để ý đến tôi, đổ thừa Chúa trước? Tôi bất lực, tôi làm không xuể. Để cho con em đó, nó ngồi đó, nó ngồi dưới chân thầy, nó nghe đó, đổ thừa Chúa, xong đổ thừa đứa em.
anh chị em muốn có thái độ đó, anh chị em cũng có hành động đó, anh chị em muốn xứng tới Chúa, chỉ trích Chúa, ít nhất là cũng có ý thức, nhận thức được rằng có sự hiện diện của Chúa trong nhà mình. Nhưng mà vẫn bề bộn, vẫn tất bật, vẫn xôn xao, vẫn lo lắng, vẫn băn khoăn, vẫn căng thẳng, thật là căng thẳng, mặc dù Chúa ở trong nhà mình. Chắc chắn anh chị em không có thái độ đó. Cái vấn đề là chúng ta đặt lại chủ tâm, chủ ý hay là mục đích của anh chị em. Tại sao tôi có mặt ở đây? Tôi có mặt ở đây để bắt Chúa làm theo ý tôi, hay là Chúa không cho như ý của mình thì mình lại đổ thừa, đổ lỗi, đổ trên Chúa, tại Chúa không thương con, không để ý đến con, hay là tại Chúa không làm phép lạ cho nên con không tin, hay là tại những người xung quanh. Chúng ta phải thanh lọc lại, anh chị em phải thanh tẩy, anh chị em phải khử đi tất cả những cái gì không thuộc về Chúa, từ trong ý tưởng, trong ước muốn, trong cái ánh nhìn, tức là cái thái độ của anh chị em. Không có giống như Pharisee mà cũng không giống như bà Martha, mặc dù Chúa trong nhà mình. Anh chị em đến, anh chị em bắt đầu đặt lại vấn đề mối liên hệ giữa con với Chúa như thế nào. Rồi chúng ta sẽ đọc lời của Chúa ngay bây giờ và đọc lại con thánh Phaolô nó làm sao. Đây là tinh thần của Phaolô. Phaolô đến một cái nơi không phải là nhà của mình, không phải là cái nơi ông thánh Phaolô vun trồng hay là gầy dựng. Ông không có gầy tạo nên giáo hội La Mã, giáo đoàn La Mã. Và vì vậy ông đến, ông thánh Phaolô đến và ông nói rất là tử tế và với trọn trót cả tâm tình, như chúng ta hôm cả hai tuần qua chúng ta đã nghe rồi. Ông đến thì ông nhìn thấy những cái điều tốt của anh em, những điều tốt là đức tin của anh em, và làm chứng cho muôn dân thiên hạ trong đế quốc La Mã đó thấy rõ đức tin vang dội khắp nơi cả đế quốc. Nhưng mà ông thánh Phaolô đến nói rằng như thế tốt đó, nhưng mà chưa đủ, chưa đủ. Tôi muốn đến và tôi cộng thêm cho anh chị em các ơn, gọi là linh ân. Bởi vì sao? Bởi vì ông thánh Phaolô nói như thế này: người chứng giám cho tôi, sau khi khen ngợi anh em Roma, tiếng đồn vang dội vì đức tin của anh em làm chứng tá cho Chúa, thì ông lại nói về sứ vụ của mình. Người chứng giám cho tôi Thiên Chúa đó, người chứng giám cho tôi đấng đem tôi đem cả tâm thần mà phụng thờ trong việc rao truyền tin mừng về con của người. Đặt trên cái nền tảng đó, câu số 9: tôi đem trót cả tâm thần, pneuma tức là thần khí đó, thần hồn, để mà phụng thờ Chúa, trót cả tâm thần, để có thể đón nhận được không phải cái dấu chỉ, cái phép lạ khác dấu lạ. Dấu lạ là từ ngữ của ông thánh Gioan Tông Đồ. Ông thánh Gioan Tông Đồ không có viết là phép lạ, Chúa chỉ làm cho thấy những cái dấu lạ để người ta tin. Và trong dấu lạ đó thì có thể là cái cuộc trở lại của một ai đó như Nicodemo ban đêm, đêm đêm đến với Chúa và tin vào Chúa, không phải Chúa làm phép lạ. Cũng có lúc Chúa hóa rượu, nước thành rượu, thì cái đó là cái dấu lạ, nhưng mà cũng là phép lạ nữa. Thì dấu lạ rộng hơn là phép lạ. Phép lạ cụ thể, dấu lạ là chung, tất cả mọi sự đều có thể là dấu lạ. Cái dấu chỉ để biết rằng sự hiện diện của Chúa, Chúa đang ở giữa chúng ta. Và chúng ta muốn thấy được, khi mà chúng ta mở mắt ra chúng ta thấy những dấu lạ hay là phép lạ đó, mà anh chị em muốn đón nhận được, không phải bên ngoài mà đón nhận bên trong và lãnh lấy ơn cứu độ, thì chúng ta phải có cái điều thánh Phaolô có, đó là trong trót cả cái tâm thần hay là cái thần hồn của thánh Phaolô đã thấm nhuần thánh khí của Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì Chúa Giêsu Kitô và ông thánh Phaolô, cái thần khí của Chúa Giêsu Kitô và ông thánh Phaolô là một rồi. Trong cái đoạn đầu từ câu 1 đến câu 7, anh chị em nhớ những ai đọc thánh kinh với chúng tôi trong 6 tháng qua đó, Thì nhớ ông Thánh Phaolô đến trình bày tin mừng là Chúa Giêsu Kitô và hai vế Chúa Giêsu Kitô là con người sinh bởi dòng giống David theo xác phàm, còn bên đây á là con Thiên Chúa theo thánh khí, Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí và tự mình sống lại từ cõi chết. Hai vế đó thì ông Thánh Phaolô tháp nhập vào trong Chúa Giêsu Kitô, cái thần khí của Ngài ở trong Thánh Phaolô, và do đó ông đến ông cộng thêm. Đây là cái chỗ mà chúng tôi muốn nói rất là cụ thể cho anh chị em. Bây giờ anh chị em có thể thấy nó hơi mông lung và trừu tượng. Bây giờ tôi nói đây, những cái bệnh tật của anh chị em á là có một cái loại khí nó trừ tất cả những sự bất an, những sự rối loạn, những cái sự chán nản, tất cả những nỗi cái mối băn khoăn hay là những cái nỗi căng thẳng trong anh chị em á, đó là có một loại khí nó trừ anh chị em. Hay là có sự bất hòa trong gia đình giữa vợ với chồng với nhau, hay là con cái không vâng lời cha mẹ ngỗ nghịch, là cha mẹ không chịu ngồi xuống lắng nghe con cái, không biết nó nói cái gì, bởi vì ở đây nó nói tiếng Mỹ không, mình hiểu tiếng Việt, nó nói tiếng Mỹ. Tất cả những cái sự chia rẽ đó có đó, không có lời khiến nó chia. Ông Thánh Phaolô thấy anh em có cái tình thân rồi, đức tin rồi, ông Thánh Phaolô ông Thánh đến cộng thêm nữa. Anh cho em thấy cái dấu chia không? Cái dấu chia, cái dấu tôi dùng cái hình ảnh dấu cộng trừ nhân chia trong hai tuần qua để anh cho em nhìn, anh cho em thấy. Khi mà anh chị em thở mà thấy nhói tim đó là biết trong tim mình có một loại khí á, nó không có lưu thông điều hòa, hay là nó không có thăng bằng trong tim của mình. Hay là cái đầu gối anh chị em, đầu gối trái nè, đâu biết có người đầu gối trái buốt là đau nhất cái suốt cả cái thánh lễ đó. Không? Thì cái chỗ đó đó ai bị cái đầu gối trái á, giơ tay lên. Đó. Là cái xương bàn tọa nè, ở bên phía bên phải nè, ngồi nè, đau nè, xương bàn tọa nè, bên phải đó. Bởi vì cái chỗ đó đó khí nó không có thông, khí từ trên trời đổ xuống chỗ đó nó bị chia ra, trừ đi cái chỗ đó không có khí. Ông Thánh Phaolô thấy nơi nào có thần khí rồi ông cộng thêm nữa, chỗ nào không thì cộng thêm cho có, chỗ nào có rồi đó thì dâng lên cho nhiều. Ông Thánh Phaolô làm điều đó bởi vì trong thân của ông từng thớ thịt, từng cái nhịp tim hay là giọt máu đều thấm nhuần thần khí Chúa. Bởi thế mà anh chị em thấy Thánh Phaolô đi đâu người ta thấy bóng của Ngài, đụng vào thôi, cái bóng thôi á, lành bệnh. Lấy khăn tay đụng vào thân của Ngài, đem về đụng chạm vào người và bệnh nhân á, thì cũng lành hẳn lại. Đụng vào những người bị quỷ ám, quỷ nó chạy. Cái thần khí Chúa đến trục xuất, khử trừ Satan, tà thần, cộng người ta vào trong nước của Thiên Chúa. Cái điều này đó anh chị em có thể thấy được trong cái hơi thở anh chị em. Khi mà chúng ta lắng nghe lời Chúa đó thì tôi nói đã nói rồi, nói đi nói lại, nói hoài nói mãi. Anh chị em đọc thánh kinh, anh chị em nghe giảng, mà anh chị em chỉ nghe với cái trí, cái lý của phàm nhân tục tử, anh chị em sẽ không bao giờ hiểu được. Anh chị em lấy cái kinh nghiệm của người trần thế này, anh chị em sẽ không bao giờ hiểu nổi. Cho đến khi chúng ta biết đây không có phải là thuộc về con người, nhưng mà thuộc về Thiên Chúa. Thiên Chúa xuống thế làm người và Chúa nói với con người thì chúng ta phải biết lắng nghe với con tim, với ánh mắt siêu nhiên là con tim của thần khí. Đổi lại cái thưa anh chị em, những cái điều chúng tôi nói đây để anh chị em thấy, bởi vì vấn đề anh chị em không giải quyết được, cơn bệnh không thoát nổi, cơn ho sù sụ, hai ba người ho, người này ho người kia ho, bắt đầu nghe thần khí Chúa xuống hết ho. Cho nên đó, trí mình mở, lòng mình mở, thân mình mở, hồn mình mở ra. Con nghe đó nhưng mà con không hiểu Chúa nói gì. Giống Chúa nói là khi mà con người sống lại được ở chết thì không có lấy vợ gá chồng nữa, sống như thiên thần. Thiên thần là sao? Không thể nào hiểu nổi. Không, thiên thần là thần khí, có chức năng, và ý thức được rằng tôi được tác tạo nên bởi thần khí Chúa, hồn tôi sống, xác tôi sống được là do có thần khí Chúa. Hồn tôi bất tử nhưng mà không có nghĩa là có sự sống, bởi vì trong cái hồn tôi toàn là tà khí thôi, những ước muốn tư tưởng tà vậy, tham lam, tham vọng, tham dục. Anh chị em đặt lại vấn đề trong lòng anh chị em ngay bây giờ đó, cái gì là chủ, điều gì là chủ, cái gì đứng đầu trong lòng của anh chị em? Tiền, sắc thịt, danh vọng, chỗ ngồi, nghĩa là địa vị, hay là cái cơn mộng của mình, chúng ta gọi là ước mơ hay là giấc mơ, giấc mơ tuổi thanh xuân chưa thành. Nó cái gì nó ở trong mình đó. Mà những cái điều mà anh chị em đang ước muốn thâm sâu nhất, thầm kín nhất, anh chị em đang ước muốn đó, cái điều đó nó cộng cho anh chị em hay nó trừ cho anh chị em, đem lại sự sống trong linh hồn, trong linh hồn cho mình, hay là khử đi? Vừa rồi trước lễ, trước khi tôi gặp cha giáo đây nè, có người từ trên North Carolina gọi xuống, rồi San Jose cũng gọi xuống, nói má con sắp chết rồi, 9 mấy tuổi rồi, má con sắp chết. Gia đình anh này cũng quen thân lắm. Có lẽ anh cho em biết ông cảnh sát trưởng, ông chuyên môn về narcotic detective, ông Stan Joy gọi xuống, mẹ con chết rồi. Người Mỹ gốc Hoa, rất là thân của chúng tôi, 25 năm làm cảnh sát. Mẹ con sắp chết rồi, anh em để tụ lại, không cho rửa tội. Mẹ bậc Phật tử đó, nhưng mà suốt cả cuộc đời đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện, mân côi đủ thứ. Mà anh em á, có những người theo các giáo phái Tin Lành, nhưng mà không cho anh đến, anh rửa tội. Gọi xuống hỏi, đầu tiên hỏi cha cầu nguyện cho. Bà vợ gọi xuống nói cầu nguyện cho những mẹ con sống. Họ mấy tuổi rồi? Gần 90. Cầu nguyện thì được sống, nhưng mà cái sự sống đó là sự sống của linh hồn. Không cầu, muốn sống thêm được bao lâu? Ta nói chuẩn bị dọn mình chết lành, chưa rửa tội thì đến hỏi tâm ý coi ông bà mẹ đang hôn mê thì làm gì, trước đó mẹ có cái ý hướng như thế nào, mẹ có hướng về giáo hội, hướng về Chúa hay không. Nếu mà trước đó mẹ đã nói tôi muốn là người Công giáo thì rửa tội được, mặc dù đang hôn mê. Không nghĩ đến chuyện đó, nghĩ đến chuyện khác. Trong khi đó gia đình thì loại trừ ra. Anh ngồi xuống, chúng tôi nói cái chuyện quan trọng là như thế này: làm sao cộng mẹ vào trong nước trời bằng cách rửa tội? Sao đó rửa tội, rồi mẹ muốn mà. Hỏi ra thì anh nói trước đó mẹ tôi đã nói rồi, mẹ muốn là người Công giáo. Chúng ta đặt cái vấn đề chủ ý của mình đặt lại trong lòng của mình, nó có cái gì nó đang trừ mình, là chia cách mình ra khỏi Thiên Chúa. Xét lại cái nữa anh chị em, xét lại để ông Thánh Phaolô đến, ông Thánh Phaolô cho chúng ta thần khí của Chúa Giêsu Kitô ngay bây giờ đây. Những người nào á mà vừa rồi vừa lắng nghe xong cái chân á đang đau đó, và anh chị em chịu khó lắng nghe, anh chị em thấy thần khí đổ xuống. Trong những ngày qua chúng tôi đi lên San Jose giảng, tự nhiên Chúa cho thấy đau cũng vậy đó. Ủa, lấy làm lạ nha. Mình mới ý thức được rằng Chúa ban cho người Việt Nam mình một hồng phúc lớn lao, ơn lớn lắm chứ thưa anh chị em. Ơn lớn như thế nào? Khi tôi suy niệm về đoạn thánh kinh này, cũng như suy niệm một nhiệm mân côi, nói với Đức Mẹ, thì mẹ cái mầu nhiệm đầu tiên á, năm sự vui, mầu nhiệm thứ nhất, để cho anh chị em hiểu, anh chị em áp dụng cách thực tế vào trong cuộc sống. Thứ nhất, thiên thần truyền tin cho Đức Bà Maria, ta xin cho được ở khiêm nhường. Một suy niệm Đức Mẹ nha. Thiên thần gì? Tổng lãnh thiên thần Gabriel. Gabriel là gì? Gabriel á, Gabriel Elohim, thần khí dũng lực. Thần khí dũng lực á, phát xuất từ Thiên Chúa. có cái chức năng là dũng lực, sức mạnh. Ariel á là thần khí hiền lành, thịnh vượng. Lần trước tôi có nói rồi. Zadkiel á thần khí thánh hóa, đem đến công chính. Raphael, Raphael Elohim á, thần khí có chức năng á là thần khí chữa lành. Elohim là Thiên Chúa chữa lành, Đức Chúa Thánh Thần chữa lành. Zara Mi Elohim á là Zara Miel á là thần khí thương xót. Rồi Uri Elohim á là thần khí soi sáng, có các thiên thần đó. Nhưng mà cái ơn soi sáng anh chị em có, ơn chữa lành anh chị em có, hiền lành anh chị em có, công chính anh chị em có, hay là ngay cả cái sức mạnh anh chị em có, nhưng mà muốn có thêm á thì phải có tổng lãnh thiên thần Gabriel. Ngài đến là Ngài tiêm sức. Ngài đến với Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ có lòng tin. Chúa đang hiện diện với mẹ, Chúa ở cùng bà đó. Nhưng mà chưa có đủ hiện diện toàn vẹn, trở nên một với Đức Mẹ. Máu mẹ trở nên máu Chúa thuộc về Đức Mẹ. Phải có tổng lãnh thiên thần Gabriel đến. Và đến thì chúng ta xin được cái gì? Chúng ta xin cái này. Đây nè, ông Thánh Phaolô đến cũng cộng thần khí vào cho anh chị em. Tôi nói về thần khí nha, anh chị em lấy lý trí anh chị em không hiểu được đâu. Anh chị em muốn hiểu, tại vì nó sâu, nó trong mình, nó gần mình quá, như khí chúng ta thở đó. Có người đó chúng tôi hôm qua lên nói, xưa nay con đâu có biết là Chúa gần với con như thế. Gần đến mức độ Chúa thương con là con chỉ cần hít một hơi thở vào là con thấy Chúa hiện diện rồi. Không có cần đi đâu xa nữa. Bởi vì hít cái hơi này là thấy sự sống, thấy được tình Chúa. Khi mà biết tổng lãnh thiên thần Gabriel đến với Đức Mẹ như vậy thì chúng ta xin cho được Đức Mẹ là có tấm lòng khiêm nhường, tự hạ, khiêm nhu để làm gì? Để mà đón nhận. Khiêm nhường là gì? Khiêm nhường là sao? Tôi lặp lại những gì đã nói để anh chị em nhớ, để anh chị em làm bài toán cộng và được Chúa nhân cho. Và chúng tôi sẽ đi sâu thật là sâu cho anh chị em áp dụng được vào trong đời sống cá nhân bản thân của mình. Khoan hẳn áp dụng cho người khác, khoan hẳn áp đặt trên người khác, áp dụng cho bản thân mình trước đã. Khiêm nhường. Tiếng Tây Ban Nha Humildad, tiếng Anh Humility, tiếng Tây Humilité, tiếng Latin bắt nguồn từ chữ Humus. Truy về. Ai muốn giảng? Ai muốn giảng? Bà muốn giảng? Truy về tiếng Do Thái đó. Nếu anh chị em muốn tự do, anh chị em không cần thì anh chị em có thể tự động đứng lên về. Đây không ai bắt buộc ai hết đó. Thờ Chúa thì phải thờ thật sự. Còn thấy không cần thiết anh chị em muốn đến đây để được đặt tay liền về liền á thì thoải mái. Không ai cấm cản, không ai bắt ai thờ Chúa, đây tự do mà. Không, chúng tôi không muốn ai theo chúng tôi. Anh chị em muốn theo bởi vì anh chị em tự do chọn lựa theo Chúa. Sống đức tin trưởng thành. Đức tin trưởng thành. Bây giờ phải cố tình sống đức tin chứ không phải là bởi vì cha bảo tôi mới tin. Phải, đừng nói cha bảo nữa. Tôi tin bởi vì tôi biết Chúa. Cá nhân tôi biết Chúa nha. Humus bắt nguồn từ cái chữ Adama. Adama tiếng Do Thái đó. Chúng tôi lặp lại thôi để cho anh chị em nhớ, những người đến đây lần đầu tiên không biết. Adama có nghĩa là màu đỏ. Màu đỏ có nghĩa là đất đỏ. Đất Do Thái bên đó màu đỏ. Adama tức là đất. Mà Adama cũng có nghĩa là con người. Adam. Mà tiếng Việt Nam đây là cái phúc lớn của người Việt Nam mình đó. Con người chữ Nho gọi là nhân. Nhân. Mình được cái phúc Chúa ban cho. Người Việt Nam là nhân. Tại sao mình không nhân? Mình trừ và mình chia. Chia rẽ, chia bè, chia phái. Chia để trị, rồi chia để trừ. Tại sao mình không là người Việt Nam? Nhân. Nhân là sao? Anh chị em nhìn đất. Đất người ta chà đạp, luôn luôn mình chà đạp. Một cái ngày nào đó không lâu, rất là gần, anh chị em á, cứ ngồi suy nghĩ về cái mộng vàng hay là về cái giấc mơ huy hoàng nào đó, tuổi thanh xuân nào đó. Nhưng mà một ngày rất gần, mình sẽ ở dưới chân mình và người ta sẽ chà đạp trên mình. Mình sẽ dưới đây nè. Điều chúng tôi nói nó rất là cụ thể, nó rất là gần. Nhiều khi anh chị em không biết là mình đang đạp đất. Đất người ta đạp, người ta đào lên, người ta đổ axit xuống, người ta thả bom nguyên tử, làm đủ thứ trên đất á. Đất rất hiền, đất không phản ứng, nhưng mà đất là mẹ sinh ra biết bao nhiêu sinh linh, thảo mộc, thú vật, con người sống trên đất lúc nào cũng dung nạp, dung nạp cho tất cả mọi thứ, mọi sự sống được dung thân. Mình á là nhân là đó đó. Nhưng mà đất đó sẽ không có được sự sống nếu mà không có thần khí Chúa đổ xuống. Đức mẹ mở rộng lòng mẹ ra, thần khí đổ xuống. Cái đức hiền từ, cái nhân đức hiền từ á, anh chị em muốn học được cái nhân đức hiền từ hay nhân đức khiêm nhường á, học từ nơi đất. Không có gì hiền, không có gì lành hơn đất. Chỉ có cái vấn đề thôi, khi mà mình á, mình dồn, mình nén, mình đè, mình ép, càng ép đất bao nhiêu thì đất càng cứng bao nhiêu, nó thành đá. Nhưng mà chúng ta đổ nước từ từ, nước chảy đá mòn, mềm mại, đất có thành đất tốt. Để cho thần khí Chúa đổ xuống. Những cái điều này là những cái thực tại hết sức gần gũi với anh chị em, gần gũi vô cùng. Anh chị em có thể nhìn những gì chung quanh mình như là hơi thở đó, ý thức, nhận thức được cái hơi thở của mình đó, biết Chúa hiện diện, ý thức được rằng á, tôi ngày nào tôi cũng đi trên đất đó, nhưng mà ngày đó nào đó tôi ở dưới đất này nè, tôi dưới đây nè, cái xác tôi dưới đây nè. Thì chúng ta sẽ có một cái nhãn giới, một cái quan điểm, một cái lối nhìn khác với những cái nhìn mà thông thường. Tôi là con người mà, lúc nào con cũng là người đời mà, cha sao cha bắt con sống như thánh vậy đó. Chứ vậy, mình là người công giáo, mình là con trời, mình khác với người đời, mình không thể là người đời được nữa, mình là người trời. Ông Thánh Phaolô đến, ông cộng vào cho chúng ta. Thì chúng tôi thấy cái gì? Chúng tôi thấy khi mà Chúa đến, Chúa cộng cho Đức Mẹ. Tổng lãnh thiên thần Gabriel đến cộng với Đức Mẹ tin mừng đó. Thì Đức Mẹ đến, Đức Mẹ làm gì? Đức Mẹ làm đón cộng. Cộng thêm bà Isabel, Elizabeth, lập tức đến nhà của Zacharia, vào nhà Shalom Lecha chào chị Elizabeth. Mẹ đến, mẹ không làm đón nhân, mẹ làm đón cộng. Elizabeth vui mừng đáp lại. Nhưng mà hai người con trong dạ của hai bà đó là hai đấng làm bài toán nhân. Mình không làm bài toán nhân được, mình không nhân cho người khác được, chỉ có Chúa đụng vào, thần khí Chúa đụng vào mình thì chúng ta mới lành lặn lại. Nhưng mà phần của mình phải vác cái xác mình, vác cái hồn mình đến đặt dưới chân Chúa, như Maria ngồi dưới chân Chúa. Mát-ta, Chúa trong nhà, Chúa đến, Chúa cộng vào trong nhà mình. Mát-ta vẫn lo chuyện khác. Đức Mẹ đến nhà Zacharia vào, chào, cộng vào, thì chuyện gì? Chúa đến nhà đó. Elizabeth được vui mừng, nhưng mà Gioan Tẩy Giả được thanh tẩy, trở nên tiên tri tối cao của Thiên Chúa. Không có người đàn ông nào sinh bởi đàn bà cao cả hơn Gioan Tẩy Giả. Tôi thì huyết của tôi thì ông Thánh Giuse hơn, nhưng mà thật sự chân lý là như vậy. Ông Thánh Gioan Tiền Hôn làm gì? Ông chiêu mộ môn đệ, ông chiêu mộ tất cả mọi người trở về với Chúa, hàng ngàn ngàn người. Ngay cả Herodê cũng phải nghe ông là bài tống nhân, bởi vì Chúa đến. Đức Mẹ là bài tống cộng, Chúa là bài tống nhân qua cái việc của Đức Mẹ. Đức Mẹ sống như là một chân nhân mà thực sự là thánh nhân. Anh chị em là người Công giáo không có được quyền nói rằng tôi chỉ là phàm nhân tục tử, không được nữa. Không được nữa, đến lúc rồi. Anh chị em phải sống như là thánh nhân thiên tử. Đức Mẹ, đừng có coi thường anh chị em, coi thường mình quá, coi thường chính mình, bởi vì cái bản tánh, cái gốc tính đó là nó chữ của thần học là căn tính đó. Tôi thích cái chữ gốc tính, gốc của gốc cây, căn tính đó. Của mình là nhân. Coi Đức Mẹ làm gì? Đức Mẹ cộng thêm đất cho Chúa. Cái người, cái gia đình đầu tiên vào nước trời là gia đình của Zakaria, Elizabeth và Zakaria. Đứa con nhận được nhận vào nước Chúa rồi. Thì Đức Mẹ đây nè, Đức Mẹ vào nhà nào Đức Mẹ cũng cộng thêm. Đây, bài toán cộng anh chị em nè. Vào nhà Cana tiệc cưới, Chúa đem một đám tông đồ đến làm gì? Uống rượu hết, trừ hết rượu của người ta. Đức Mẹ nói Chúa, con à, vừa vừa thôi, hết rượu rồi. Bốn chữ hết rượu rồi. Chúa biết, mẹ biết, mẹ không nói nhiều. Có nhiều người hay lải nhải, nhiều chuyện lắm. Mẹ nói hết rượu rồi, Chúa biết. Mẹ sang, mẹ quay qua những gia nhân, mẹ nói đưa cho con ta nước. Mẹ bảo sao làm vậy? Chú bảo lấy nước. Cộng cho Chúa nước, Chúa nhân lên thành rượu. Mẹ cộng, Chúa nhân. Phần của anh chị em á, cái việc chúng ta làm được, chúng ta cộng vào Chúa, chúng ta cộng nhau vào Chúa, chúng ta cộng hồn mình vào Chúa, Chúa nhân lên cho anh chị em. Philip, thầy không đủ tiền. Bây giờ có một năm lương, một năm trời không đủ tiền để mua cho mấy người một tí xíu bánh, mảnh bánh tí xíu. Năm người đàn ông sao ăn đủ? Lương một năm 300 dinarius, dinari cũng không đủ. Tí xíu thì tí xíu con. Con cộng cho ta tí xíu đi. Đưa cho ta, có bao nhiêu đưa đây? 5 chiếc bánh. Các tông đồ làm bài toán cộng. Ông Thánh Phaolô làm bài toán cộng. Anh em Roma, tôi biết anh em á, trứ danh vang dội nổi tiếng, sức tin anh em á, tôi đến ta làm toán cộng, cộng thêm. Nhưng mà Chúa sẽ nhân cho anh chị em. Philip đem đến đứa bé có 5 chiếc bánh, 2 con cá, cộng cho Chúa tí xíu thôi, tí xíu thôi. Chúa nhân lên cho hàng vạn người ăn no nê dư đầy. Tôi nói là cái phúc, cái phúc của người Việt Nam đó, mình không ý thức, mình không chịu ý thức mình là ai. Mình được Chúa sinh ra làm đại bàng, mình chỉ muốn làm con gà tây thôi. Chúa sinh ra mình, Chúa chọn mình làm người Công giáo, làm con cái Chúa. Mình chỉ muốn làm phàm nhân tục tử, cho nên lúc nào cái tinh thần cũng chủ bại. Chuyện lạ là như thế này, cái đứa anh chị em lạ lắm. Cặp vợ chồng rất là giỏi, người Đài Loan. Không biết là tại tự nhiên tôi mấy bữa rồi thấy bà con ở bên Trung Hoa, Đài Loan tới đông. Cũng cách đây 4 tháng. À, năm ngoái. Vào mùa Giáng sinh tôi đi giảng trên San Jose, mùa Giáng sinh mùa vòng. À, vợ chồng đến giảng tiếng Việt Nam, không hiểu tiếng Việt Nam, nói tiếng Anh được giỏi lắm, chồng khá giả, kỹ sư gì đó, còn người vợ rất là giỏi, một nhạc sĩ đánh đàn piano rất là giỏi. Chỉ có vấn đề hai vợ chồng lấy nhau còn trẻ lắm mà lại không có con, mỗi lần mang thai là hư, và lại mang cái bệnh đau. Cái tay nó cứ nhức hoài à. Mà cái bàn tay cả đời đó là luyện đánh dương cầm. Lên hai vợ chồng sau cả tiếng hồ suốt cái từ 6 giờ chiều chúng tôi giảng miết cho tới 11 giờ khuya, xong xuôi cầu nguyện xong rồi hai vợ chồng ở lại nói tôi cha, chúng con không phải là người Công giáo nha, mấy người cũng chưa phải là người Công giáo. Chúng con vợ con như thế này, hai chúng con sống với nhau, vợ chồng trẻ mà không có con buồn lắm, không biết làm sao đây. Rồi vợ con bị đau cái tay nè, cả đời á, sống cái nghề là nghề đánh piano mà tay đau. Chúng tôi thấy liền,
hai anh chị lên, dâng lên thánh cả Giuse cái bàn tay đó đi. Chỉ cần dâng lên thôi, cộng cho Chúa thôi. Xong cái chị ta vào ngồi xuống đường, giờ nó đánh lại không còn đau, cũng mấy năm trời đau nhức mỏi nhất, không thể tưởng tượng được. Vào đánh vô, tôi không thể tưởng tượng được, chưa bao giờ nghe mà ai đánh hay như vậy. Hôm thứ bảy vừa rồi đó, chúng tôi gặp hai vợ chồng, thì vợ đã có thai rồi, nguy hiểm quá, không có con cứ đến gặp cha sẽ có con. Vui lắm, chồng vui lắm, vợ vui lắm. Tối hôm qua thì có người bạn lên nói, thưa cha, con nói chuyện này cha không có biết đâu, cái ông chồng của cô này nè, ảnh về anh nói hết tất cả gia đình của ảnh, đại gia đình đó, người Hoa đó, nói về Chúa. Ảnh không phải là Công giáo, anh về anh nói đơn sơ thôi, cộng cho ông Thánh Giuse, dâng đôi tay cho Thánh Giuse, và Thánh Giuse cho đánh đàn được tiếng đàn vào, sao ông hiểu như thế nào đó, nhạc du dương như thế nào, tự nhiên mở rộng lòng ra, Chúa cho đứa con hồng ưng cao cả đó. Bây giờ cứ nói hoài, nói về Chúa. Anh chị em chỉ cần cộng cho Chúa tí xíu thôi, anh chị em đây muốn đi trừ, muốn lấy, muốn trừ, kẹt, mình cộng đi, để Chúa nhân. Anh chị em nhìn chung quanh ra thấy làm lạ đó, có người, một đại sư ở bên Thái Lan, nó viết cái bài văn, bài gì đó tôi không biết, lâu rồi tôi đọc cũng mấy chục năm rồi. Nói đi đâu thấy Kitô giáo cũng thấy là loại trừ người ta đó, bởi vì cái thánh giá là trừ, loại trừ, chéo, thánh giá là chéo, đi đâu cũng tàn phá hay là cũng dẹp, tôi thấy đâu có đâu, nhìn thánh giá là chữ thập là cộng mà, nghiêng tí xíu thành nhân. Mỗi lần anh chị em làm chỗ thánh giá, tôi nói với anh chị em đơn sơ, tôi nói với anh em trong hội tông đồ cầu nguyện với linh mục, tôi nói anh em cầu nguyện thì đơn sơ, mình truyền giáo đơn sơ lắm, dễ dàng lắm, mình cộng mỗi lần vì dấu thánh giá, cộng cha vào trong trán con, ý tưởng của con thuộc về cha, cha là chủ, cộng Thiên Chúa Cha vào, xin chữa chúng con, cộng vào lời của mình, lý lời cho khỏi sự giữ lòng của mình, làm toàn là phải đóng cộng không anh chị em? Đi bây giờ tự nhiên cái Chúa cho tôi thấy đâu cũng cộng hết đó. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dấu cộng gì nữa? Nghiêng tí xíu thôi, cộng vào Chúa thì thành nhân. Anh chị muốn thành nhân không? Thành người không? Anh chị em thấy cái phúc lớn đây nè. Làm người đàn ông Việt Nam, tôi cứ đặt vấn đề hoài, hiếm hiếm tìm thấy được một người đàn ông Việt Nam nào nói một lời nặng như núi. Nó nói cả năm rồi chưa tìm thấy. Chưa tìm thấy. Tôi không phải là người có nói lời nó nặng như núi, chỉ có Chúa thôi. Chân nhân là như vậy, nói lời nó nặng như núi. Không phải thề, không phải hứa, không phải cấn, nói thôi. Không nói thì không nói, nhưng mà nói một lời nó nặng như núi. Cái người đó đúng theo cái nhân bản là đúng theo cái đạo làm người Á Đông mình đó, thì có những cái nhân đức. Nhân đức đầu tiên là nhân, phải không? Rồi lễ. Lễ là gì? Tương kính, tự trọng, tôn trọng. Lễ là như thế thôi. Nghĩa là trách nhiệm. Trí không phải là trí khôn mà thôi, khôn ngoan. Cái chữ tín đó, cái chữ tín mà gọi là nói một lời nó như đinh đóng cột. Nhưng mà đầu tiên đứng đầu là nhân. Anh chị em thấy, anh chị em thấy được mình không? Thấy người Việt Nam mình đó, Chúa cho trong cái ngôn ngữ của mình đó, nói rõ cái bản tính mình là gì, cái gốc tính mình là gì. Bây giờ đặt lại vấn đề cụ thể nha. Anh chị em trong ngày hôm nay, cái tư tưởng trong trí anh chị em đó, trừ nhiều hơn, chia nhiều hơn, cộng nhiều hơn, nhân nhiều hơn. Đặt lại vấn đề.
Khi mà chúng tôi lên trên San Jose cũng giảng cộng trường nhân chia, mấy người chuyên môn làm nghề thương mại địa ốc đếm tiền nhiều quá, chà hôm nay giảng hay quá vì con chuyên môn cái nghề này của con mà, cộng trường nhân chia rất là thích, dễ nhớ lắm. Nhưng mà tôi thấy toàn là trừ với là chia nhiều á. Vợ chồng đến, ông chồng con nói như thế này thế này, bà vợ nói như thế, hai vợ chồng cãi nhau chi chứ á. Trời ơi, có thương nhau không? Hai người có thương nhau không? Rồi cái nói cãi nữa, cãi rồi. Bà vợ nói bao nhiêu thì ông chồng đâu bấy nhiêu, ông chồng quật lại, bà đâu? Lôi vợ, lôi chồng ra, ra gia đình bên vợ, với bên chồng cãi nhau. Bà vợ cứ nói, gia đình của anh, anh họ của anh như thế này, ông, cha mẹ anh như thế này, ông cũng lôi ra. Chia với trừ. Hỏi chị nói như vậy chị có biết anh đâu không? Nhưng mà anh nói con trước. Anh có biết chị đâu không? Không có nhân gì hết á, không có nhân. Nhân lên đừng có nhân. Thấy đó, cái chỗ đó nguyên một cái lỗ lở loét á, mà chỉ còn đổ ác xích vô đó nữa. Xoa đi chứ, xoa cho nhau đi, xoa. Thương nhau đi chứ. Hai vợ chồng vui vẻ lắm. Làm bài thông nhân. Rất tiếc nước Việt Nam không biết độc tính của mình. Cho dẫu bây giờ anh chị em biết rồi, tôi biết rõ là có những người ngồi đếm nãy giờ chả nói cái gì, chả nói trên trời dưới đất cũng biết chả nói cái gì. Chỉ chờ cha đặt tay cầu nguyện thôi, nữa con mới biết. Không hiểu chả nói gì. Tôi nói về sự sống anh chị em, đây là chữa lành, Chúa chữa lành. À, cánh tay đang tê bại ha, cánh tay trái đang tê bại, nó nhấc lên không được. Chúa, bài tấn trừ con đây nè, khí nó không được nổi vào đây nè. Con cộng với Chúa, tất cả những sự yếu nhược trong cánh tay này, bản thân con nè, tê liệt đó, con cộng vào cho Chúa. Chúa chỉ nói một lời thôi, nói một lời thôi, xin chỉ một lời thôi. Thần khí Chúa đổ vào, khôi phục lại. Tôi không muốn anh chị em đến đây chỉ có được ơn, nhưng mà còn được hiểu biết nữa. Và không phải chỉ hiểu biết, mà sống. Để không á chứ anh chị em đến đây có thể là có người đến đây một lần thôi rồi hết. Rồi về nhà cứ theo cái họ Vũ như cẩn, vẫn như cũ, cứ như vậy thôi. Tôi thích nhất là họ Nguyễn Y Vân, vẫn y nguyên. Cha nói trên trời dưới đất gì đó, đâu. Mình về, mình lấy lời Chúa ra, mình hiểu được, à, Chúa, như cái chị đó, chị đến nói, con không thể tưởng tượng được khi nghe lời Chúa bây giờ, con thấy Chúa thương con hít một cái hơi vào thôi, là Chúa thương con rồi. Không cần đi đâu xa, không cần phải đi đến thánh địa, là bên Do Thái nữa. Hít hơi là đây là đất này, đất thánh đối với Chúa trong con. Hạnh phúc vô cùng, cộng Chúa vào, Chúa nhân lên cho ta sức sống. Thánh Phaolô làm như vậy đó. Anh chị em sẽ thấy càng ngày càng đi sâu nha. Tôi chỉ nói đến câu số 8 và câu số 9 thôi. Bởi vì ông Thánh Phaolô nói rằng tôi lấy, Chúa chứng giám cho tôi và Chúa biết thật. Chúa chứng giám cho tôi là tôi lấy trót cả thần hồn tôi ra để tôi phục vụ Chúa. Chúa chứng giám cho tôi điều đó. Bởi vì ông Thánh Phaolô đã biết thắp nhập cộng mình vào trong Chúa Giêsu Kitô, cho nên những cái việc mà ông Thánh Phaolô làm á, không phải tôi làm, không phải tôi sống, mà Chúa sống trong tôi. Do đó cái hoa quả không thể tưởng tượng được. Anh chị em biết rồi, đạo Công giáo loan truyền hay là truyền bá khắp Roma, một tay Phaolô nhiều lắm, không phải là các thân người khác không có, mà nhưng mà đứng đầu là Phaolô. Bởi vì Thánh Phaolô để cho Chúa trở nên một với mình, mình trở nên một với Chúa, cộng mình vào Chúa đơn sơ thôi, anh chị em sẽ thấy hoa quả không thể tưởng tượng được. Chúng ta xin Đức Mẹ cho mình ý thức được mình phải là đất lành chim đậu mà, nhưng mà đất lành đó thần khí bình an đổ xuống ở luôn, thần khí đổ xuống trên con.
Phaolô nô lệ của Đức Giêsu Kitô. được kêu gọi làm tông đồ tách riêng là việc giảng tin mừng của Thiên Chúa, được người đạo làng báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người, sinh từ dòng giống David theo sắc phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí, do tự mình phục sinh từ cõi chết, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Ngài, chúng ta đã lĩnh ân sủng và sứ vụ tông đồ để giảng truyền sự vâng phục đức tin trong các dân ngoại hết thảy, cho vinh quang Ngài, vinh danh Ngài. Trong số đó có cả anh em, những kẻ đã được hiệu triệu theo Đức Giêsu Kitô. Kính gửi anh em hết thảy ở Roma, những người được Thiên Chúa yêu mến, chư thánh được người hiệu triệu, ân sủng và bình an cho anh em do từ Thiên Chúa Cha chúng ta và Chúa Giêsu Kitô. Trước hết tôi tạ ơn Thiên Chúa tôi, nhờ Đức Giêsu Kitô cho anh em hết thảy, vì chân đức tin của anh em được vang dội khắp thế gian. Người chứng giám cho tôi, Thiên Chúa đấng tôi đem cả tâm thần mà phụng thờ trong việc rao truyền tin mừng về con của người. Tôi không ngớt nhớ đến anh em. Kính thưa anh chị em, những ai cho chúng tôi biết những ai lần đầu tiên đến đây, xin giơ tay lên cho biết lần đầu tiên. Ok. You are the first time, yes. Thank you for your patience. You've been, yes. I asked the question in Vietnamese, how did you understand Vietnamese? Okay. Welcome and thank you for your patience. And few people come here and they sit here for hours. But the Holy Spirit with you, and we have been praying for you. So keep in mind, we are praying for you. Tôi xin lặp lại để cho những anh chị em lần đầu tiên đến đây đó có đôi điều cơ bản để chúng ta biết được cách thức chúng ta đón nhận lời của Chúa, đón nhận ơn lành của Ngài. Chúng tôi trong suốt 6 tháng qua sang đến tháng thứ 7 giảng và truyền cũng như dạy thánh thư tin mừng, gọi là thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, gọi là thánh thư tin mừng. Và trong cái thư này, những ai đọc thư này đó, thì anh chị em sẽ thấy rõ Thánh Phaolô giải thích cho chúng ta tin mừng, cách thức chúng ta hiểu tin mừng cho chính thống và chính thức theo thánh thư này. Chúng tôi chưa đi đến và chưa có nhập đề đâu, chỉ giới thiệu bên ngoài thôi, giới thiệu lời giới thiệu chủ đề. Và chúng ta đã thấy cả một cái nền thần học về Đức Giêsu Kitô, về con người của Chúa Giêsu Kitô là người con của Thiên Chúa như thế nào, quyền năng của Ngài như thế nào. Và chúng tôi xin anh chị em luôn luôn khi lắng nghe đó, chúng ta lưu lại, tóm lại những cái điểm chính, những điểm cốt yếu. Những cái điểm cốt yếu, ví dụ như khi mà chúng ta đọc Thánh Kinh thì chúng ta lưu ý những điểm này. Thứ nhất, lưu ý rằng Thánh Kinh không có phải là viết bởi cái trí khôn con người mà thôi, nhưng mà do thần khí Chúa linh hướng. Bởi vậy anh chị em sẽ không thể nào hiểu được Thánh Kinh nếu anh chị em chỉ có lấy cái lý trí khoa học. Và chúng ta sẽ hiểu và có thể hiểu lầm, hiểu sai. Và nếu có hiểu đi nữa, chúng ta áp dụng thì chúng ta sẽ không thấy những cái hiệu quả. Thánh Kinh được Thiên Chúa linh hướng cho các thánh ký, gọi là các thánh sử đó, các thánh tông đồ, các thánh tông phụ đó, viết lại nhưng mà trong thần khí. Và bởi vậy khi anh chị em đọc Thánh Kinh thì anh chị em cần phải có một điều. Thứ nhất, chúng ta ý thức, chúng ta đọc trong cái ánh nhìn siêu nhiên, tức là ánh nhìn của đức tin. Mà đức tin đó là một cái loại thần khí, như Chúa nói, hạt cải đức tin. Vì trong cái hạt cải nó có sự sống, và sự sống đó nảy sinh khi mà đâm rễ xuống, rồi đâm chồi lên, rồi nảy lọc, rồi thành mầm xanh, rồi sinh ra cây. Thì anh chị em biết á, cái hạt cải, cái hạt giống đức tin đó, nó là một cái mầm thần khí. Và bởi vậy khi anh chị em đến đây, anh chị em lắng nghe, thì chúng tôi đề nghị anh chị em cần phải đổi lại lối nhìn, đổi lại cái lối hiểu. Nếu anh chị em chỉ muốn hiểu theo lối người ngoài đời,
anh chị thấy tôi nói những cái điều hết sức là quá xa vời hoặc là quá trừu tượng hay là không có thực tế. Ông Thánh Phaolô đến với anh em Roma và ngài nói rằng tôi là đầy tớ, tôi là nô lệ của Chúa Giêsu Kitô, nhưng mà được cắt riêng ra để làm việc công đồ, tức là phục vụ lời, rao giảng lời. Như vậy thì bây giờ đó chúng ta đưa đến cái phần kế tiếp, câu số 8 và câu số 9. Như chúng ta đã học qua thì chúng tôi phân tích ra cho anh chị em chúng ta biết có 4 loại người nha. Chúng ta có thể chia ra nhiều loại hơn nữa nhưng mà dễ dàng hơn, bởi vì ai nấy ở đây cũng biết tính toán, biết cộng trừ nhân chia. Do đó chúng tôi lấy cái bài toán mà ai cũng làm được, thì có những loại người cộng, là người trừ, là người chia và là người nhân. Thì anh chị em có thể nhìn thấy mình hoặc là nhìn thấy nơi những người khác, nhìn vào cái lối sống, lối ăn nói, lối cư xử, lối ăn ở, thì chúng ta biết cái người đó là người cộng hay là loại người trừ, cái người đó là người nhân hay là người chia. Thường thường á, thánh nhân á là hay nhân lắm, còn ác nhân á là loại trừ. Có những người gọi là loại ác nhân đó, thì ở ngoài á, chúng ta gặp, chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta tiếp xúc, chúng ta thấy nó rất hay, rất ngọt, và nó có cái mã bên ngoài như là loại người đó rất thương mình. Rồi chúng ta tiếp xúc thời gian thấy mình chỉ có bị chia ly, chia cách, và chúng ta cứ bị chia ra thành từng mảnh đó, rồi người ta loại trừ mình ra, mình sẽ mất đi sức sống, và ma quỷ Satan như vậy. Và chúng ta đặt lại vấn đề, anh chị em có thể thấy được, thì con người á, người với người có những người chuyên môn trừ người ta thôi. Tôi lặp lại thôi những gì anh chị em đã nghe hết rồi. Trừ như là sao? Khi mà tôi không thể nào hạnh phúc được cho đến khi nào thấy người khác bị họa. Cái họa của người là cái phúc của tôi, cái phúc của người là cái họa của tôi. Cho dẫu tôi đầy đủ, sung túc dưới đây đó, tôi có đủ đó, nhưng mà tôi thấy người ta hơn tôi tí xíu, tôi thấy là cái họa. Tôi không thiếu gì hết đó, nhưng mà thấy người ta hơn mình tí xíu lại họa. Thì chúng tôi chia ra cho anh chị em để anh chị em thấy nha. Đây là chia sẻ chứ không phải là để chia rẽ. Chia để phân tích anh chị em hiểu à, anh chị em hiểu như thế nào. Thì ông Thánh Phaolô là thánh nhân, bởi vì ông thấp nhập vào Chúa Giêsu Kitô. Ông đến ông làm bài toán cộng, ông chỉ muốn cộng vào trong cộng đoàn hay là giáo đoàn Roma ưng thần. Và cái kinh nghiệm với Chúa Giêsu Kitô, bởi vì ông được, ông Thánh Phaolô được Chúa chiếm hữu, và ông để Chúa chiếm hữu, và ông mang nợ cái mạng của ông đối với Chúa Giêsu Kitô. Có nghĩa là Thánh Phaolô á, từ khi gặp gỡ Chúa trên đường đi bắt bớ dân Chúa, tức là bắt bớ Chúa và ngã xuống rồi lòa mắt, rồi được Chúa cho thấy Chúa, nghe Chúa, rồi Chúa chữa lành cho sáng mắt, rồi học với Chúa trong sa mạc 3 năm trời, thì ông Thánh Phaolô biết từ đó trở đi là mạng của mình, hồn của mình, cái sự sống của mình không còn của mình nữa. Và bởi vì anh chị em nghe đi nghe lại hoài, ông Thánh Phaolô nói tôi sống phải tôi, không phải tôi sống mà Chúa sống trong tôi. Và kính thưa anh chị em, cái lối sống đó phải là lối sống của mỗi một Kitô hữu, mỗi một anh chị em Công giáo. Hôm thứ hai tôi nói rồi, tôi đã nhắc lại những điều mà chúng ta đã học suốt 7 tháng qua. Chúng ta đã đến lúc những người Công giáo chúng ta không phải là bởi vì anh chị em sống đức tin chỉ vì các cha các sơ sống, hay là chúng ta nhìn lên gương của các cha các sơ rồi chúng ta nói ồ rồi cha các sơ sống như vậy thì tôi sẽ noi theo. Hiển nhiên các linh mục, các tu sĩ nam nữ phải noi gương, phải làm chứng cho Chúa giữa đời, phải là nước trời cho mọi người, là hiện thân của Chúa Giêsu Kitô. Đời sống thánh hiến là như vậy, nước trời tại thế gian đó. Nhưng mà chưa đủ, bởi vì kính thưa anh chị em đọc báo, coi TV, nghe radio, anh chị em sẽ thấy trong vài ngày qua thôi, thứ hai tuần rồi anh chị em nghe thấy cái gì? Tổng giáo phận Los Angeles ra tòa, đức tổng giáo mục Hồng Y ngồi trong tòa, và ngài ngồi một mình, ngài như là lên đoạn đầu đài, rồi ngài tuyên bố phải nộp 660 triệu đô la cho 508 nạn nhân của các giáo sĩ. Anh chị em, nếu mà anh chị em đọc báo thì anh chị em sẽ thấy rằng giới giáo sĩ đó, theo cái cách trình bày của giới truyền thông ngày nay trên báo chí TV, anh chị em không thấy gương lành, mà anh chị em thấy những cái cớ vấp phạm thôi. Thì do đó đó, anh chị em giờ phút này chúng tôi đứng đây, chúng tôi nói với anh chị em lặp lại lần nữa, đã đến lúc chúng ta phải cố tình sống đức tin, cố tình sống đức tin của mình, trưởng thành trong đức tin. Mỗi một cá nhân, tôi tin không phải vì ông bà cha mẹ tôi là các thánh tử đạo Việt Nam đổ máu cho tôi, máu rất quý. Trong thân tôi vẫn có máu đó, vẫn còn máu đó, luôn luôn trong máu, trong thân tôi. Nhưng mà cái máu đó nó phải sống, phải được tiêm, phải được bồi cái sức sống đó, phải sống trong tôi. Mỗi một cá nhân phải sống. Hiển nhiên, nghe giảng nhưng mà lấy lời đó áp dụng cho mình, không phải là áp dụng cho người khác. Đã đến lúc mình phải cố tình sống đức tin. Chúng tôi lặp lại điều đó cho anh chị em. Có nghĩa là sao? Đây không phải là cái điều thiệt hại cho anh chị em, mà đây là cái điều hết sức là vô cùng lợi lộc cho anh chị em. Khi mà chúng ta cố tình sống đức tin, tức là lấy lời Chúa chúng ta hiểu được, chúng ta áp dụng cho đời sống của mình, thì chúng ta từ một con người chuyên môn loại trừ người khác, phân chia phân tách người khác ra, chúng ta sẽ trở nên những người cộng cho mình để cộng cho người khác, và cộng người khác vào trong giáo hội, vào trong đời sống của Thiên Chúa, để Chúa nhân cho mình và cho người khác. Tôi lưu ý điểm này rất là quan trọng. Thưa anh chị em, cố tình sống đức tin là sao? Khi mà anh chị em lên đây, anh chị em đón nhận ơn lành và anh chị em cảm nhận được một cách cụ thể, không có phải là tưởng tượng ra, mà chúng ta cảm nhận được ngay trong thân thể của mình, thần khí thánh của Chúa, Chúa đụng, Chúa chạm, Chúa chữa, Chúa tha, Chúa giải thoát. Thực sự là như vậy. Chúng ta khi mà thấy Chúa đến, Chúa chạm vào mình như là lửa. Có những người thấy như vậy, như là luồng điện, như là một cái luồng gió mát giải thoát chúng ta. Khi mà anh chị em đón nhận Chúa, không phải là chỉ có ơn lành, ân sủng thôi. Cái ân sủng là chúng ta cảm giống như là ánh nắng mặt trời đó, chiếu dọi xuống trên cái da, làn da anh chị em. Anh chị em cảm thấy nóng, đó chỉ là cái hệ quả thôi. Nhưng mà chúng ta đón nhận ánh sáng đó là chúng ta đón nhận chính mặt trời. Tức là khi mà anh chị em đón nhận ân sủng, anh chị em đón nhận chính sự hiện diện của thần khí phục sinh Jesus Kitô ban cho chúng ta. Khi anh chị em đón nhận thần khí đó thì chuyện gì xảy ra? Thì anh chị em nhớ điều này: quà là để tặng, ơn là để ban. Đón nhận cho tôi không phải để cho tôi, nhưng mà tôi đón nhận thì tôi phải chia sẻ để nhân cho người khác. Có nghĩa là khi anh chị em đến đây, anh chị em ra về phải trở nên một tông đồ, một nhà truyền giáo, một người thừa sai. Phải như vậy, ông Thánh Phaolô như thế đó. Khi mà đụng chạm vào Chúa Giêsu Kitô thì ông đi, ông gieo, ông làm cái tấm cộng thôi. Nhưng mà đụng vào Chúa Giêsu Kitô và Chúa Giêsu chiếm lấy Ngài đó, thì Ngài trở nên thừa sai. Phải như thế. Không phải chỉ có các cha, các linh mục hay các tu sĩ mà thôi, mà mỗi một cá nhân. Tôi thấy nhiều người sống chủ bại, mặc dầu đã lắng nghe lời Chúa rất lâu, học lời Chúa rất lâu, đi theo Chúa rất lâu, nhưng mà chưa có áp dụng lời Chúa vào cuộc đời của mình. Có nghĩa là vẫn còn theo cái lối sống cũ, chưa có theo cái lối sống của Chúa. Mình vẫn còn dùng cái trí khôn của mình, cái lý luận, cái sự lanh lợi của mình, cái kinh nghiệm của mình. Mình vẫn sống, mặc dầu lên đây nghe, nghe nói là thấy nó có những cái điều đánh động, mình cảm thấy được ơn lành của Chúa, hiểu được này thì nói, nhưng mà chưa áp dụng, chưa có biết sống theo cái lối của Chúa, sống lối thần khí. Kính thưa anh chị em, bây giờ tôi đi vào sau một tí xíu nha. Tôi xin anh chị em đi sau một tí xíu. Tôi trở lại với cái bản tính con người, cái chân tánh của người, hay là cái bản chất á. Tôi thích cái chữ gốc tính hơn là căn tính. Và căn tính, cái chữ căn tính á, thì nhiều người thấy nó, cái chữ căn không biết nó là gì. Cái gốc thì biết về gốc, gốc cây. Cái chữ căn là căn, có nghĩa là rễ, rễ gốc cũng vậy. Gốc tính con người là gì? Chúng tôi đã phân tích cho anh chị em rồi. Mình có một tí đất, mình có đa số là nước. Nói lại nhé, 80% trong cơ thể của anh chị em là nước. 80% trong cơ thể anh chị em là nước. Và nước, lặp lại, tôi lặp lại thôi, những người nào học khoa học thường thức thôi cũng biết, trong nước thì có hai nguyên tử hydrogen và một nguyên tử oxygen. Mà oxygen là dưỡng khí, là sức sống cho vạn vật ở trên mặt địa cầu này.
mà cái nguyên tử của oxygen đó, trong đó đó thì nó to hơn cái nguyên tử của hydrogen. Hydrogen đó thì có một dương tử, có một âm tử và có một trung hòa tử, còn oxygen nó có 6. Vì vậy cơ thể của anh chị em nếu mà phân chất ra đó thì khí là khí thôi, dưỡng khí. Chúng ta đi vào trong cái thế giới nguyên tử nha, đây là rất là cơ bản, rất là thường thức, không phải cao siêu đâu. Nếu những người nào có theo dõi mà học đơn sơ thôi thì biết như vậy. Thì trong cái cơ thể chúng ta sẽ thấy có nhiệt, lửa, và chúng ta thấy mình có nước. Nhiều người nghĩ rằng á, lửa đó là dương, còn nước á là âm. Nhưng mà không, tất cả những cái gì á lãnh nhận, tước lấy, phá hoại, giết chết là âm. Tất cả những cái gì á đem lại sự sống, cộng thêm sức khỏe cho mình đó là dương. Trong người anh chị em có hai cái đó, có lúc nóng, có lúc lạnh, có lúc giận, có lúc buồn hay là có lúc sợ. Khi mà anh chị em sợ thì rợn tóc gáy, thấy người nó lạnh ớn người không, cái khí đó làm cho mình cảm thấy lạnh. Còn khi mình giận tức là nó nóng, khi nó bốc lên bình thường lắm. Anh chị em biết mà, tất cả chúng ta ai nấy cũng đã từng trải qua những cái cảm xúc đó. Trong người anh chị em á có những cái khí đó, và những cái khí đó nếu mà nó không có dung hòa với nhau, nó không hài hòa với nhau, anh chị em bệnh. Anh chị em bệnh. Thì Chúa lại cho chúng ta, đây là từ tôi đọc sách Thánh Kinh theo tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp ha. Thì á, trong Thánh Kinh á, đọc lại Ngũ Kinh Torah bằng tiếng Do Thái thì rõ lắm, con người được Thiên Chúa tạo dựng nên trong hình ảnh, họa ảnh của Ngài, có miếng đất và có cái hình ảnh của Thiên Chúa là linh hồn của mình, rồi Chúa đổ thần khí xuống ba phần đó, và cái thần khí Chúa chính giữa đó là trung hòa, là nối kết, là liên kết giữa nước và lửa, giữa lạnh và nóng, giữa hàn và nhiệt. Anh chị em đến đây có lẽ là thấy là hơi thất lạc rồi, tôi biết là thất lạc rồi, không biết là cha đang đi đâu đây. Nhưng mà anh chị em nhìn đấy, tôi nói một lần nữa, anh chị em chỉ có thể hiểu được khi chúng ta nhìn vào mình, nhìn vào mình. Anh chị em có thể áp dụng được những cái điều này vào trong cái đời sống tình cảm của mình, trong cái cách thức chúng ta cư xử với nhau. Những cái gì á là lửa, những cái gì á là nước. Thưa, lửa là trừ và chia, nước là cộng và nhân. Ở đâu có nước, ở đó có sự sống, sự sống dồi dào. Đơn sơ như thế thôi. Khi mà anh chị em đối xử với nhau, bây giờ lấy một cách cụ thể nha, một cái ví dụ rất cụ thể. Sống với nhau và trong cái, ngay cả trong cái vấn đề thương mại, kinh tế đi, công ăn việc làm đi, mà mình chỉ có đến với người ta và đối xử bằng cái bài toán chia và bài toán trừ thôi, tính toán từng ly từng tí tỉ mỉ, xét nét, mình chỉ đốt và đốt thôi, giống như là những người đem tiền vào trong phòng sòng casino, sòng bài casino đó, ngồi đó và nghĩ rằng mình sẽ được làm giàu, mình sẽ giàu có nhờ mình đánh bài, mình sẽ trở nên một cái người chuyên gia nghiệp như chơi casino, mình sẽ là triệu phú nhờ chơi casino. Cái đứa anh chị em mình biết cái con đường đó là con đường tự hủy. Hay là bây giờ anh chị em á, bây giờ anh chị em đi vào trong cái thế giới, anh chị em chỉ không có nhắm để lấy, để trừ người ta, để chia người ta, nhưng mà nhắm để gieo và gieo và gieo. Có hai chị từ đây nào, không biết. I do not know your name. What's your name? Let's introduce to the people I was talking. Lisa and Valentine, where are you from? Okay. Again, welcome. Hai chị này đến đây đó. I introduce you to the community so they know what's going on. I've been explaining to the people about four types of people. Okay,
you will see, you know in your experience, you may be one of them. Okay? There are people who always subtract, those people who divide, and there are people who always add, okay? And those people who always multiply your life. Okay, four kinds of people. Okay? So the Lord, when you come to the Lord, He always multiplies. Okay? When you add your life into His life, you'll be multiplied with life, with blessings, with peace, with love, with joy, with generosity, the whole thing. The Holy Spirit. Okay? So, let me return to them. Okay? Các chị này đến đây và chị lớn lớn đó, chị ta ăn chay 21 ngày. 21 ngày rồi để cầu xin Chúa giải quyết vấn đề. Và chị lên gặp tôi hỏi chị cầu xin cái gì, giải quyết cái gì. Thì có những người nghĩ rằng tôi lên đây tôi sẽ làm một cái việc thiện này, ăn chay hãm mình phạt sát, làm từ thiện, không cầu nguyện, chay kiêng và từ thiện, ba điểm đó. Thì nhờ tôi làm cái việc đó thì Chúa sẽ chúc phúc cho tôi. Có nghĩa là anh chị em có những người đến đây đó, tôi làm hết tất cả, chu toàn hết tất cả những điều kiện cần phải làm theo hình thức bên ngoài, thì nói rằng khi mà tôi làm điều đó, Chúa sẽ ban ơn cho tôi. Và sau 21 ngày tôi ăn chay như thế thì Chúa sẽ giải quyết mọi nợ nần của tôi. Nhưng mà cái thứ anh chị em đến với Chúa vẫn đến với cái thái độ chia và trừ, lấy chứ không phải là cho. Mặc dù mình cho, nhưng mà cho để lấy lại, chứ không phải là cho để mà cho. Không cần biết gieo để mà gieo, như Chúa bảo có một cái người đó đi gieo vô hạt giống, gieo khắp nơi tứ tung, trên vệ đường, rồi sỏi đá, rồi gai gốc, rồi đất tốt, gieo tứ tung. Không cần biết. Nếu mà cả đời anh chị em chỉ có biết làm bài toán cộng và bài toán nhân, gieo mà thôi và gieo mà thôi đó, thì anh chị em đến lúc nào đó, trước lễ tôi có nói với hai chị này nè, nếu mà cả đời mình chỉ gieo thôi, mình không có ngờ một năm, hai năm, có thể 10 năm sau mình ăn cái quả do chính tay mình gieo mà mình không hay biết, mà người khác cũng ăn được cái quả đó. Còn trong khi đó mình đi, mình lấy, mình trừ, mình chia, mình mượn, mình lợi dụng, hay là mượn đầu heo nấu cháo đó cũng chia, mượn danh, mượn tiếng, mượn tiền, mượn quyền, mượn chức, mượn để mà lấy. Kính thưa anh chị em sẽ không được, cái đó là sống giả, sống giả hình. Phải cộng, phải gieo. Chúa đến, Chúa gieo mà. Chúa nói các con cứ đi rao giảng, ai nghe nghe, không nghe thôi, mà đến làng nào không nghe thì con phủi bụi dưới chân con trả lại. Nhưng mà nhớ gieo, nước trời đến rồi, ăn năn hối cải đi, nước trời đến rồi thì gieo. Không cần biết. Khi xưa cha Tần Tử Nhãn dạy chúng tôi trong nhà tập, người nói rằng vừa đi vừa giảng, vừa đi vừa giảng, ngồi cũng giảng, đi cũng giảng, đứng cũng giảng, đâu cũng giảng, phải nói về Chúa. Anh chị em thử đi, cái luật là như vậy. Ông thánh Phaolô biết rằng dân Roma là dân trứ danh nổi tiếng về đức tin vang lừng, ai nói ai nấy cũng biết cái tiếng về dân Roma, cái người công giáo tại Roma đó vang dội về đức tin, và thánh Phaolô rất là vui mừng hãnh diện và tạ ơn Chúa. Nhưng mà không có nghĩa là như vậy là đủ đâu. Ngài đến, Ngài còn nói rằng tôi sẽ gieo ơn thần vào trong anh chị em nữa. Đó có phải là có là đủ đâu, mà đối với Chúa phải nhân lên nữa. Thì cái bí quyết á, tôi nói với anh chị em, cái bí quyết để anh chị em đến đây á, anh chị em được ơn lành, là gieo, là cho, mà là cho. Các chị, bởi vì có một chị người không phải công giáo, người tin lành ha, thì nghĩ rằng khi mà mình cho tiền là đủ không? Phải cho tình, phải cho đức, phải cho cái nghĩa, phải cho cái lễ, phải cho cái thần khí của Chúa. Ví dụ như yêu mến nè, hoan lạc bình an. Mình cứ tối ngày mình cứ nói về hoan lạc bình an quảng đại, là đức độ, là hiền lành, khiêm nhường, tiết độ, tốt là tất cả những cái điều đó, những gì tốt nhất, đẹp nhất, hay nhất mình gieo. Bảo đảm với anh chị em không có một con quỷ, không có tà khí, không một có một cái loài tà ma yêu quái nào có thể đụng chạm đến anh chị em. Bởi vì mình chủ động là như vậy. Tin mừng là cái chỗ đó đó. Anh chị em thử đi, làm thử đi. Bây giờ cho dẫu trong đời sống hiện tại đây, nhà cửa, gia đình, vợ chồng, con cái, chúng ta có những cái sự xích mích không thể nào dàn xếp được. Bây giờ thay vì mình cứ ngồi mình xét nét, mình chia, mình vạch
lông tìm vết, bới lá tìm tìm sâu đó. Thì mình gieo lời của Chúa, gieo sự bình an. Ông Thánh Phaolô đến giảng tin mừng là như vậy. Ngài chỉ có một thôi, một sứ điệp. Sứ điệp đó là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô là tin mừng cứu độ. Thế thôi. Anh chị em muốn, anh chị em dâng lên lời chúc tụng cảm tạ người khen. Dâng lên lời chúc tụng chẳng có hại cho ai cả. Nhưng mà khi mà mình dâng lên, mình tung hô Chúa đó, mình chúc tụng người khen Chúa đó, thì lòng mình á sẽ trở nên trống không. Chúa sẽ nới rộng lòng mình ra, Chúa lại đổ thần khí nữa. Và Chúa càng đổ thần khí bao nhiêu thì mình càng trao cho người khác, mình tung hô Chúa, vinh quang Chúa càng tỏa rạng hơn nữa. I was talking to the people regarding the praising of, you know, we praise the Lord with all our heart, we worship him with all our soul and strength and mind, everything. The more you give, the more you get. That's the principle I always teach the children here. The more you give, the more you get. Not just material, not just money, or, you know, the tithing. No. You give yourself the life of the Lord when God comes into you. You know, you feel it. You feel him. When he comes into you and you give back to him, he's going to expand your heart and your soul. He's going to give you more. He's going to create even more space in you, so you can receive even more. It is so simple. The principle is so simple. Give God to other people, and for sure, absolutely, you will receive. And you don't know it. When you reap it, you know. You will enjoy it. And then you're okay, this is the right way. Okay. Xin anh chị em lưu ý nha, tôi nhắc lại điều này để anh chị em có thể chúng ta đến cầu nguyện với cái tâm tình như vậy. Không phải dừng ở đây, mà về nhà bắt đầu gieo đi. Tôi thấy, tôi thì vừa trưa nay tôi lên trên TV, SBTN đó, người ta hỏi về vấn đề kiện tụng. I was on television, at Direct TV this afternoon, regarding the case, the abuse case in the Archdiocese of Los Angeles. Thì người ta đặt nhiều vấn đề lắm. Có phải là các cha bị man không? Các cha bị bệnh không? Các cha tại sao kỳ vậy? Các cha như thế nào? Tâm lý hay là bị di truyền? Và tại sao lại đụng chạm đến con nít như vậy? Ê, kính thưa anh chị em, chúng ta phải gieo. Chúng ta phải gieo như thế nào? Khi mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, lúc đó Ngài còn sinh thời, lúc đó Ngài nghe là Ngài già lắm rồi, Ngài bệnh, Ngài tay Ngài run lại bẫy như thế này. Thì có một đức ông á hầu cận và chăm sóc cho Ngài báo cái tin. Ngài giận lắm, cái cơn nghĩa nộ mà giận lắm, mà Ngài thương con nít, Ngài thương dân và Ngài thương giáo hội. Và Ngài nói cái tội đó không thể tha được. Tưởng tượng hình dung ra hình ảnh của một cụ già đó, dưới tay của cụ già này đó, cả một cái khối vô thần sụp đổ bên Đông Âu. Ngài lên làm giáo hoàng, Ngài nói với nhóm mafia chuyên môn bắn người ta, giết người ta, Ngài nói một bài giảng thôi, chấm dứt. Ngài nổi giận, Ngài rất là hiền mà Ngài nổi giận. Thì Đức ông mới nói, thưa Đức Thánh Cha, Chúa còn tha mà, Chúa còn tha cho Phêrô mà. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói là sao? Đức Chúa Trời tha, tôi không tha. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, người Ba Lan thẳng lắm anh chị em. Cái tội đụng chạm đến con nít không thể tha được. Chúa thì nói những kẻ xúc phạm hay là gầm làm cớ bất phạm cho trẻ nhỏ, cục cối đá lớn dèo xuống dưới đáy lòng biển. Chúa nói xử tử nha. Anh chị em biết cái điều đó, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng biết cái khía cạnh khác, cái khía cạnh đó, khía cạnh chúng ta phải rõ rệt kỷ luật. Và cái phần thứ hai đó là dù muốn hay không, giáo hội là giáo hội của anh chị em, giáo hội của Chúa, nhưng mà cũng là của chúng ta. Nhà là nhà của mình, nhà thờ là nhà của Chúa, nhưng mà cũng là nhà của mình, nhà cha của mình là nhà của mình chứ. Nếu mà anh chị em á, anh chị em coi lại cái chữ, cái chữ giáo hội tiếng Anh á, viết là church, C-H-U-R-C-H,
thì bỏ hai cái chữ CH ra đó thì còn cái chữ you are. What is church? You are. Thấy không? CH, you are, CH. You are church.
Giáo hội là anh chị em. Và bởi vậy chúng ta phải làm ơn tấn cộng. Có nghĩa là thấy thánh chức linh mục không phải là của các linh mục cá nhân con người đó mà thôi, mà là của anh chị em. Anh chị em có quyền và có bổn phận bảo vệ, cầu nguyện, khích lệ cho các linh mục. Quyền của anh chị em. Và khi mà người ta kiện 660 triệu, mỗi một người đầu người được 1.300.000, luật sư lấy 40% trong 660 triệu, gần đến 170 triệu rồi trong tay luật sư. Có nghĩa là được 1.300.000 đó, cái người đó, cái người nạn nhân đó được 1.300.000 đó, luật sư lấy mất hết 40% rồi, ăn hết được mấy năm rồi vết thương vẫn còn và nó còn lở loét lớn thêm nữa. Người ta không có cộng, người ta không có nhân, người ta không có chữa lành, người ta không có hiệp nhất, người ta chỉ có phá hoại, phân chia và loại trừ. Bổn phận của tôi, bổn phận của anh chị em, mình thấy mình có cái bổn phận, mình phải làm gì? Mình cộng, mình gieo. Từ nhỏ nhất là tôi nói rất là rõ cho anh chị em, những ai đến đây nè, các cha trẻ mới ra lò đó, anh chị em phải thương và anh chị em tiếp tục cầu nguyện, khích lệ, phải đến và nói. Kẻo không á, ra được mới có một năm, được cái bằng này bằng nọ là được người ta bắt đầu khúng núng gọi là cha. Thế thì sinh ra những cái tính bắt đầu sống như quan liêu. Chúng tôi nói rõ, anh chị em thương giáo hội, anh chị em thương thánh chức, anh chị em đến nói, anh chị em khích lệ. Chúng ta thấy rồi, thấy nhiều lắm. Thấy rất là nhiều. Chúng ta phải làm, phải gieo. Gieo hạt giống trong gia đình anh chị em, gieo hạt giống lời Chúa trong bản thân của mình, trong cộng đoàn của mình, và nhất là đối với các linh mục. Đến lúc mình phải làm việc đó, kính thưa anh chị em, sống đức tin trọn vẹn. Không phải là chúng tôi là nước trời, chúng tôi đại diện cho nước trời mà thôi, không phải là các linh mục mà thôi, mà chúng ta, không phải là anh chị em mà thôi, mà chúng ta với nhau. We are, you are and I am. You are the church, nhưng mà we are the church. Phải là như vậy mới được. Thì ông Thánh Phaolô, ông đến với cộng đồng Roma như vậy. Mặc dầu á, ngài khen cộng đồng hay là giáo đoàn Roma đức tin vang dội cả thiên hạ. Rồi bắt đầu á, ngài phân tích, anh chị em thấy cái đoạn kế tiếp, ngài phân tích những cái tội như đồng phải luyến ái, rồi đủ thứ bất hiếu, rồi tục tử văn tục, đủ thứ giết thai nhi, trong đó có một đống đó, ngài sẽ phân tích ra cho thấy. Nói là khen đó, nhưng mà rồi từ từ ngài sẽ phân tích, anh em Roma mới thấy rõ được như thế nào. Và chúng ta thấy mỗi một người chúng ta, ai cũng có một cái vết thương trong mình, trong cuộc sống của mình. Mình đến với Chúa, Chúa đổ đầy thần khí để Chúa chữa lành. Thì đổ cho mình thì mình phải đổ cho nhau, đổ xuống cho nhau, chia sẻ với nhau, để mà chúng ta được Chúa cho chúng ta thâm nhập vào trong thánh tâm ngài, rồi ngài nhân sự sống của ngài trong mỗi một người chúng ta.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thánh Thần Roma với linh mục Mikael Giuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.